chênh lệch của những con người ở trong những khách sạn 5 sao và bên cạnh đó những người sống ở khu ổ chuột. Vẫn còn có những con người một ngày chi tiêu hàng trăm hàng ngàn đô la cho những bữa ăn hào nhoáng của mình, trong khi có những người kiếm một củ mì, củ khoai để sống qua ngày. Tiết kiệm cũng là liên đới. Tiết kiệm cũng chính là dành một cái phần nào đó cho một cái khả năng của tập thể để chia sẻ cho tất cả những người thì còn thiếu thốn. Và ở đây tôi cũng đang nhớ đến một hình ảnh cũng rất gần với chúng ta. Chuyện cách đây đúng một tuần, Chúa Nhật tuần trước, ngày 22 tháng 7, tại sân vận động Ba Đình, chúng ta biết có một số thanh niên thiện nguyện, họ bắt đầu lên tiếng mời. Dĩ nhiên phía đằng sau lưng thì họ cũng muốn lập một cái kỷ lục, mời người này người khác ký tên rồi tham gia. Và sau cùng thì họ thực hiện được một ngày hiến máu nhân đạo, và số người tham gia lên đến gần 10.000 người. Và trong đó thì có đến khoảng 4.500 bạn trẻ kết thành một giọt máu. Và qua những bài hát múa tập thể, họ liên kết thành một giọt máu đào. Sức mạnh của tập thể là thế. Họ cũng muốn vượt cái kỷ lục của những người Philippines cách đây khá lâu, thực hiện với một giọt máu với 3.000 người. Nhưng mà khi có một ai đó lên tiếng mời thì rõ ràng không thiếu những tâm hồn thiện chí. Chúng ta ngày hôm nay nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và chúng ta cũng nhận ra ngày chính ngày hôm nay Thiên Chúa cũng đang rất đau lòng. Thiên Chúa vẫn chạnh thương khi thấy nhân loại này còn những con người đói kém. Xin cho chúng ta cũng mở rộng lòng mình để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Ngài, để những mảnh đất có thể trổ sinh hoa trái và để những phép lạ của Thiên Chúa vẫn được thực hiện ngày hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta đều góp phần cho phép lạ, không chỉ là những tấm bánh mì, nhưng mà đó là những tấm bánh của tình thương, tấm bánh của sự sẻ chia và tấm bánh của tình huynh đệ. Ngay khi chúng ta đọc bài tin mừng này thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng và thấy được, thứ nhất, tình yêu của Thiên Chúa, thứ hai là quyền năng của Ngài, thứ ba là lời Ngài kêu mời mỗi người chúng ta góp phần trong công việc chung của nhân loại, và điều thứ bốn đó là tiết kiệm để chia sẻ. Vâng, tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên toàn thể nhân loại, Đấng từ thuở ban đầu đã dựng nên vũ trụ này cho con người được sinh sống. Và Thiên Chúa vẫn là người cung cấp cho nhân loại cái nguồn lương thực dồi dào, không bao giờ thiếu. Thật ra người ta hay nói đến công của người này, người kia, xét cho cùng thì chúng ta chỉ cộng tác vào trong công trình của Thiên Chúa thôi. Cái điều thiết yếu nhất cho một con người mình tồn tại, cái mà chúng ta cần nhiều nhất, thì đó là món quà Thiên Chúa ban không. Và có thể nói đó là một phép lạ xảy ra thường xuyên đến độ ta quên đó là một phép lạ. Đó là gì vậy? Thưa, đó là khí trời để chúng ta thở đây. Đó là ánh sáng mặt trời. Đó là nguồn năng lượng. Đó là nguồn nước không bao giờ cạn mà Thiên Chúa ban cho con người trên quả đất này. Và như vậy, nếu xét một góc độ nào đó, chúng ta cũng chỉ góp 5 chiếc bánh và 2 con cá khi chúng ta góp cái phần cày bừa, trồng cấy, để rồi từ cái mảnh đất đó, từ những hạt giống mà Thiên Chúa trao cho con người đó, những tấm bánh, những mâm cơm được dọn lên cho nhân loại. Và bài tin mừng cho thấy hình ảnh của Đức Giêsu khi chứng kiến đông đảo người bao vây quanh Ngài thì nói với các môn đệ, nói với Philippe, này ta kiếm gì, mua gì cho họ ăn đi. Và sau đó thì Ngài nói với các môn đệ, này hãy cho họ ngồi xuống. Rồi khi người thực hiện phép lạ thì cũng trao cho các môn đệ, hãy đem bánh mà phân phát cho họ. Đó là tấm lòng của vị Thiên Chúa. Và phép lạ đã được xảy ra không phải chỉ với con số 5.000 người. Nếu tính số đàn ông theo ngôn ngữ của các thánh ký thì ta cũng có thể thấy cái phép lạ ngày hôm đó ít ra cũng 12.000 người. Nếu tính thêm phụ nữ và trẻ em, quyền năng của Thiên Chúa vẫn được thể hiện trong bài đọc 1, đó là câu chuyện của ngôn sứ Elisa, cũng tương tự như vậy. Trong cái mùa nạn đói, lúc đó chỉ có 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm trong bị. Nhưng ông đã vâng lệnh ra về và nói với mọi những người bạn của mình, hãy phân phát cho họ ăn. Các môn đệ và những anh tiểu đồng của Elisa cũng nói những câu giống nhau. Bằng này thì làm sao phân phát cho hàng trăm người ăn được? Còn những người môn đệ thì nói, ít chiếc bánh lúa mạch và vài con cá, và bằng ấy người thì thấm vào đâu. Nhưng Đức Giê-xu khẳng định, đem phân phát cho họ ăn đi, và phép lạ đã được thực hiện. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện xảy ra vào đầu thế kỷ 17. Đó là thời vua Louis XIII của nước Pháp. Trong một bữa ăn tại Hoàng Cung, có một vị linh mục, đúng hơn là một vị thánh, Thánh Vincent Paulo hiện diện. Và trong đó người ta cũng tranh luận với nhau rằng phép lạ còn có thể xảy ra hay không. Nữ hoàng Anne Osric bây giờ hỏi trực tiếp vị linh mục, cha còn tin vào phép lạ không? Vị linh mục trả lời rằng phép lạ xảy ra ngay bây giờ nếu nữ hoàng muốn. Nữ hoàng bảo, cha đùa đấy hả? Không, tôi không đùa đâu. Và ngài chỉ một cái sợi dây chuyền bằng ngọc trên cổ của nữ hoàng và nói rằng, phép lạ ở đây, bà hãy đưa tôi sợi dây chuyền ngọc này. Buổi chiều hôm nay nó sẽ trở thành bánh cho tất cả những người nghèo trong thành phố được ăn. Bà nữ hoàng suy nghĩ, nhưng rồi đến cuối bữa ăn thì bà trao sợi ngọc. Đến lúc này tôi tin vào phép lạ. Vâng, phép lạ Đức Giê-xu thực hiện trong việc hóa bánh ra nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó ta thấy cái phép lạ đó là cái niềm tin của tập thể dân chúng khi họ ngồi xuống để chờ đợi được phân phát. Cái phép lạ đó là sẵn sàng sự chia sẻ của cậu bé với những chiếc bánh và những con cá nhỏ của mình. Phép lạ đó sẵn sàng để trao cái phần của mình có, trao trọn vẹn cái phần của mình có để Đức Giê-xu thực hiện công trình lớn lao của Ngài. Và điều thứ ba, như vậy ta nhận ra được rằng chính Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta góp phần trong cái công trình của Thiên Chúa. Không phải câu chuyện mà chúng ta nghiên cứu về thời của Đức Giê-xu với 5.000 người rồi nhìn đó mà trầm trồ khen ngợi, nhưng nó cũng là chính câu chuyện của ngày hôm nay, khi trên thế giới này vẫn còn những người đói, khi chung quanh của chúng ta vẫn còn những người nghèo, những người khát, những người không đủ điều kiện trong cuộc sinh sống, thì chúng ta vẫn được nhận lời mời, anh em hãy cho họ ăn. Anh em có gì hay không? 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi là đủ. Đó cũng chính là thiện chí, đó là khả năng nhỏ bé của chúng ta. Chắc chúng ta cũng thốt lên như các tông đồ thuở xưa, với những điều mà tôi có, so với những nhu cầu hiện nay thì có thấm vào đâu. Nhưng mỗi người hãy làm công việc của mình. Và khi có những con người sẵn sàng mở rộng lòng mình ra, nguồn sóng tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa đến với con người, nó sẽ có thể lan tỏa đến những người chung quanh. Khi mà ý thức của con người về sự chia sẻ đạt đến mức độ cần thiết, thì từng người một đều cũng sẵn sàng cho đi cái phần mình có thể. Một chi tiết rất lý thú trong bài tin mừng đó là sau khi dân chúng ăn uống no nê thì Đức Giê-xu nói với các tông đồ, anh em hãy thu lại những phần dư kẻo phí. Vâng, đúng thế. Ngày hôm nay người ta nói đến tại sao thế giới đủ lương thực mà con người vẫn cứ đói là bởi vì con người không biết phân phối một cách điều hòa. Tại vì người ta vẫn còn chấp nhận một cảnh sống quá chênh lệch của những con người ở trong những khách sạn 5 sao và bên cạnh đó những người sống ở khu ổ chuột. Vẫn còn có những con người một ngày chi tiêu hàng trăm hàng ngàn đô la cho những bữa ăn hào nhoáng của mình, trong khi có những người kiếm một củ mì, củ khoai để sống qua ngày. Tiết kiệm cũng là liên đới. Tiết kiệm cũng chính là dành một cái phần nào đó cho một cái khả năng của tập thể để chia sẻ cho tất cả những người thì còn thiếu thốn. Và ở đây tôi cũng đang nhớ đến một hình ảnh cũng rất gần với chúng ta. Chuyện cách đây đúng một tuần, Chúa Nhật tuần trước, ngày 22 tháng 7, tại sân vận động Ba Đình, chúng ta biết có một số thanh niên thiện nguyện, họ bắt đầu lên tiếng mời. Dĩ nhiên phía đằng sau lưng thì họ cũng muốn lập một cái kỷ lục, mời người này người khác ký tên rồi tham gia. Và sau cùng thì họ thực hiện được một ngày hiến máu nhân đạo, và số người tham gia lên đến gần 10.000 người. Và trong đó thì có đến khoảng 4.500 bạn trẻ kết thành một giọt máu. Và qua những bài hát múa tập thể, họ liên kết thành một giọt máu đào. Sức mạnh của tập thể là thế. Họ cũng muốn vượt cái kỷ lục của những người Philippines cách đây khá lâu, thực hiện với một giọt máu với 3.000 người. Nhưng mà khi có một ai đó lên tiếng mời thì rõ ràng không thiếu những tâm hồn thiện chí. Chúng ta ngày hôm nay nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và chúng ta cũng nhận ra ngày chính ngày hôm nay Thiên Chúa cũng đang rất đau lòng. Thiên Chúa vẫn chạnh thương khi thấy nhân loại này còn những con người đói kém. Xin cho chúng ta cũng mở rộng lòng mình để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Ngài, để những mảnh đất có thể trổ sinh hoa trái, và để những phép lạ của Thiên Chúa vẫn được thực hiện ngày hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta đều góp phần cho phép lạ, không chỉ là những tấm bánh mì, nhưng mà đó là những tấm bánh của tình thương, tấm bánh của sự sẻ chia và tấm bánh của tình huynh đệ.